Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 20 tháng 9, lễ Thánh Gioan Cornetan, Linh Mục Từ Đạo, Thánh Andre Kim, Phaolô Trung và các bạn từ đạo. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót, kính mời quý thính giả nghe cuộc đời của các ngài qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Gioan Cornetan, Linh Mục Từ Đạo. Đối với các thánh từ đạo, đặc biệt là Gioan Tân từ đạo hôm nay, thử thách bách hại chẳng phải là cực hình khốn khổ mà là niềm vui mừng hạnh phúc nhất trên đời. Chẳng những các ngài sẵn lòng chịu khổ chịu chết vì Chúa, các ngài còn coi đó là nguồn hân hoan diễm phúc. Khi bị bắt nhốt trong cũi giải về Sơn Tây, cha Gioan Tân hết sức vui mừng. Suốt dọc đường, ngài luôn ca hát ngợi khen cảm tạ Chúa. Trong 3 tháng tù, cũng như khi bị đưa ra pháp trường xử án, cha vẫn vui vẻ tươi cười và hát thánh ca, vì tin chắc sẽ được làm chứng cho Chúa, sẽ được phần thưởng lớn lao như lời Chúa hứa. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Trích Luca đoạn 6 câu 22-23. Lạy Chúa, xin nhậm lời con thống hối thay cho việc xưng tội và máu con đổ ra thay cho bí tích sức dầu. Lương tâm con không vướng mắc tội trọng nào, nhưng không vì thế con coi mình là công chính. Xin Đức Maria chứng giám cho việc thống hối và thanh gươm sẽ sức dầu cho con. Đó là lời cầu nguyện và lời chia sẻ chân thành của Linh Mục Gioan Tân trong ngày bị xử tử. Trước mặt cha giờ đây, một Thiên Chúa công bằng xác định tội phúc, cũng là một Thiên Chúa yêu thương khoan hồng tất cả khi con người dám dâng trọn vẹn vì tình yêu Ngài. Gioan Cornet sinh ngày 28 tháng 2 năm 1809 tại Loudun, nước Pháp, trong một gia đình giàu có. Thời niên thiếu, ngoài việc học hành, cậu chỉ vui chơi với chúng bạn. Hết bậc trung học, được Chúa kêu gọi, cậu xin vào chủng viện Sawmore, Montmorillon. Và do ơn Chúa soi sáng, cậu ước muốn đi giảng đạo ở miền xa. Vào đại chủng viện Thừa Sai Paris năm 1830. Năm sau, thầy lãnh chức phó tế và xuống tàu đi giảng đạo ở Viễn Đông. Khi đến Macau, bề trên phái thầy đến tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Nhưng vì do đường vào Quảng Đông bị cấm ngặt, thầy phải đến Việt Nam, có ý đi bộ theo lối Vân Nam cho an toàn hơn. Đến Việt Nam, thầy lấy tên là Tân và ở xứ An Tôn chờ đợi, chờ hai người giáo hữu Trung Hoa đến đón. Chẳng may, hai bạn giáo hữu Trung Hoa qua đất Việt Nam để đón thầy, khi đến Hà Nội lại mắc bệnh dịch tả và qua đời. Thầy phải quay về Hà Nội, xin ở lại giảng đạo tại Việt Nam. Sau một thời gian học tiếng, và thầy Tân liền xuống địa phận Nam tập sự thi hành mục vụ. Được Đức cha Harvard Zhu chuyển chức linh mục vào ngày 20 tháng 4 năm 1834 và được sai đi giúp xứ Bầu Nọ, tỉnh Sơn Tây, giúp Thừa Sai Madrete. Hỗ trợ cho cha có hai thầy giảng Phaolô Mỹ và Phêrô Đường. Cha ngược lên Sơn Tây phục vụ ở địa phận Tây Đàng Ngoài. Đường đi Trung Hoa vẫn còn trắc trở. Năm 1836, cha chính thức xin ở lại Việt Nam. Trong 3 năm ở đây, cha luôn tận tụy hy sinh cho đoàn chiên, chăm sóc cả phần hồn lẫn phần xác cho họ. Ngoài việc dâng thánh lễ, bàn các bí tích, giảng dạy giáo lý ở nhà thờ, cha thường xuyên đi thăm viếng bệnh nhân, người già yếu, nhất là các giáo hữu bê bối nguội lạnh, tìm cách an ủi, khích lệ họ. Với cha Tân, Việt Nam là quê hương thứ hai mà cha rất thân thương. Khi mang bệnh nặng, nhiều người đã khuyên cha về pháp chữa trị. Cha nói rằng, được Chúa sai đến đây, tôi sẽ không chịu bỏ về, dù phải chết đi nữa. Và sau này, cha đã toại nguyện. Ở làng Bầu Nọ, có một người tên Đức, chỉ huy một băng cướp, đã bị các tín hữu bắt nộp cho quan. Để trả thù, anh ta tố cáo dân làng Bầu Nọ che giấu linh mục Âu Châu. Khi ấy, quan trấn Sơn Tây cũng chẳng thiết tha với lệnh bách hại đạo cho lắm, nên cũng lờ đi. Anh liền tố cáo cha Tân xúi dân nổi loạn. Y dặn vợ là Yến, giả xin học đạo để biết chỗ cha ở, rồi lén đến chôn giấu vũ khí trước khi báo cho quan. Lần này y thành công. Quan nghe tin có nổi loạn, liền đưa đại quân gồm 1.500 lính đến bao vây làng Bầu Nọ ngày 20 tháng 6 năm 1837. Mới đầu viên lý trưởng Bầu Nọ cũng là người Công giáo, đã tìm cách che chở cho cha Tân. Nhưng khi quan đưa ông tới chỗ giấu gươm giáo và đánh đòn điều tra, ông liền tiết lộ chỗ của vị thừa sai. Lúc ấy cha Tân đang núp trong bụi rậm, thấy gươm giáo của lính đâm ngay bên mình, biết là không thoát khỏi. Cha đứng dậy bước ra trình diện. Quan liền sai lính đóng gông, nhốt vào củi giải về Sơn Tây. Cha kể lại trong một lá thư rằng, thứ năm ngày 22 tháng 6, đoàn áp tải khởi hành từ sớm. Suốt con đường tôi cầu nguyện, nói chuyện và ca hát không ngừng. Dân chúng tụ tập và khen tôi vui vẻ quá. Tiếng hát của cha khá độc đáo và kích thích sự tò mò của nhiều người. Mấy ngày liền, quan bắt cha phải hát rồi mới cho ăn. Cha liền chọn một khúc thánh ca chúc tụng Đức Mẹ để hát. Từ đấy, cha bị nhốt tù gần 3 tháng. Nhận được tin, vua Minh Mạng ủy quyền cho các quan tỉnh xử án. Các quan cho điệu cha ra tòa, ép cha nhận tội phiến loạn. Cha trả lời, thưa quan, chúng tôi chỉ chuyên giảng dạy. Chúng tôi chỉ chuyên giảng đạo, dạy người ta làm lành lánh dữ, dạy con cái thảo kính cha mẹ, dạy dân vâng phục vua quan. Tôi đâu thể đi ngược lại giáo huấn của mình mà chống đối nhà vua được. Ngày 11 tháng 8, cha bị 50 roi kép bện bằng nhiều sợi dây. Đầu mỗi sợi có một miếng chì, khiến thân thể cha bị rách da xé thịt, máu tuôn thấm cả y phục. Thế nhưng, cha không một lời kêu trách. Đứng lên, cha lại tiếp tục hát thánh ca. 8 ngày sau, quan bắt cha đạp lên thánh giá. Cha ôm thánh giá lên hôn một cách cung kính. Lính đánh cha nát 3 cây roi mây trước khi trả cha về ngục. Lần khác, khi nhận ép tội làm loạn, cha khẳng khái tuyên bố, tôi thà chịu đủ mọi cực hình hơn là nhận tội tôi không phạm đó. Được sống đấy, nhưng phải mang tiếng xấu suốt đời. Cuối cùng, các quan kết án cha phải chém đầu. Nhưng khi gửi vào Huế, vua Minh Mạng sửa thành án lăng trì. Nhận được tin do cha Jacquard phàn báo, cha Tân viết thư cảm ơn và gửi lời vĩnh biệt mọi người. Cha viết thư về cho gia đình. Cha mẹ yêu quý, đừng buồn về cái chết của con. Đó không phải là ngày than khóc mà là ngày vui mừng. Xin hãy nghĩ rằng sau những đau khổ ngắn ngủi con chịu thì con sẽ luôn nhớ đến cha mẹ trên trời cao. Xin nhận nơi đây tấm lòng thảo hiếu của con. Corney. Ngày 20 tháng 9 năm 1837, cha bị đưa ra pháp trường Năm Mẫu ngoài thành Sơn Tây. Ngồi trong củi giữa đoàn lính tráng đông đảo, cha vẫn vui vẻ tươi cười đọc kinh và hát thánh ca. Đến nơi xử, cha xin phép cầu nguyện một lát, rồi tự cởi áo và nằm trên thảm trải sẵn. Lý hình đóng 4 cọc 4 phía, trói chân tay ngài vào đó. Theo luật xử án lăng trì, lẽ ra phải chặt chân tay trước. Nhưng viên quan đã tỏ ra nhân đạo hơn, cho chém đầu cha trước rồi mới đến chân tay. Cuối cùng phân thân mình cha làm 4 khúc. Toán Lý Hình thấy lòng can đảm của tử tội thì mơ ước, hão huyền. Họ móc gan của vị thừa sai rồi ăn sống. Có kẻ liếm máu còn đọng lại trên gươm đã chém đầu cha. Họ hy vọng nhờ đó họ thêm can đảm. Được phép quan, các tín hữu xứ Bách Lộc đến chôn cất thi thể vị tử đạo tại chỗ. 2 tháng sau, đem về an táng tại Chiêu Ứng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn cha Joan Cornetton lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn cha lên hiển thánh. Thánh Andre Kim, Phaolô Trung và các bạn từ đạo. Sau khoảng 60 năm đạo Chúa được rao truyền trên đất nước Triều Tiên, hội thánh phải lâm cơn bách hại. Nhiều người Kitô hữu bị bắt bớ giam cầm và bị giết vì đức tin. Trong số đó có Thánh Andre Kim, Phaolô Trung và nhiều giáo dân khác. Đang bị tù tội tra tấn, các ngài chẳng những vui lòng chấp nhận vì Chúa mà còn an ủi khích lệ nhau chung kiên theo Chúa. Dưới đây là những lời khích lệ của Thánh Linh Mục Andre Kim Tê Gòn. Anh em và các bạn thân mến, hãy suy đi nghĩ lại. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã sắp đặt trời đất và mọi loài. Sau cùng, anh em hãy suy nghĩ xem, vì lý do và ý định nào mà Thiên Chúa đã tác tạo từng người giống hình ảnh Ngài và như họa ảnh Ngài? Vậy nếu thế gian đầy nguy hiểm và gian khổ này mà chúng ta không nhận biết Thiên Chúa là đấng tạo hóa, chúng ta sinh ra và sống ở đời này thật vô ích. Mặc dù nhờ Thiên Chúa chúng ta sinh ra, cũng như nhờ Thiên Chúa chúng ta nhận lãnh phép rửa tội, gia nhập giáo hội, đồng thời mang danh là môn đệ hoàn hảo của Chúa, nhưng chỉ có danh hiệu mà không có thực chất, thì việc chúng ta sinh ra và gia nhập giáo hội đều là hư không. Hơn nữa, việc này còn phản bội Thiên Chúa và ân sủng của Người. Chúng ta đừng sinh ra thì tốt hơn là lãnh nhận ơn Chúa và phạm tội chống lại Người. Anh em rất thân mến, anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta là Đức Giê-xu xuống thế chịu muôn vàn đau khổ, đồng thời dùng cuộc khổ nạn của mình mà thiết lập giáo hội và làm cho giáo hội tăng trưởng bằng khổ nạn của các tín hữu. Dù đàn áp và chống đối, các quyền lực thế gian không bao giờ có thể thắng giáo hội. Sau khi Chúa lên trời, kể từ thời các tông đồ cho đến nay, hội thánh tăng trưởng khắp nơi giữa những đau khổ. Còn bây giờ, ròng rã 50 năm hay 60 năm trở lại đây, kể từ lúc hội thánh đi vào đất Triều Tiên của chúng ta, người tín hữu lại đã bị bách hại. Ngay cả hôm nay, cuộc bách hại còn đang nặng nề, đến nỗi nhiều người cũng là bạn hữu với nhau trong cùng một đức tin, trong đó có tôi, đang chịu cảnh tù ngục, cũng như cả anh em cũng đang sống giữa đau khổ. Vì chúng ta làm nên một thân thể như thế, làm sao lòng chúng ta lại không buồn? Theo tình cảm nhân loại, làm sao chúng ta không cảm thấy đau đớn khi phải chia ly? Tuy nhiên, như lời Kinh Thánh nói, Thiên Chúa quan tâm đến sợi tóc nhỏ nhất trên đầu và quan tâm bằng sự thông suốt của người. Vậy sao lại không cho rằng cuộc bách hại như thế là lệnh của Thiên Chúa, là phần thưởng hoặc cuối cùng là hình phạt của người? Thế nên chúng ta hãy tuân theo ý Chúa, và anh em hãy hết lòng chiến đấu cho thủ lãnh là Đức Giê-xu ở trên trời và chiến thắng ma quỷ thế gian này như Đức Kitô đã chiến thắng. Tôi xin anh em hãy sống tình bác ái huynh đệ, giúp đỡ nhau, kiên trì cho đến khi Thiên Chúa thương xót chúng ta và cất nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng tôi ở đây gồm 20 người và nhờ Chúa thương vẫn còn khỏe mạnh. Sau này nếu có ai chịu tử hình, tôi xin anh em lưu ý tới gia đình của người đó. Tôi còn nhiều điều phải nói, nhưng làm sao có thể diễn tả hết bằng giấy trắng mực đen. Tôi kết thúc lá thơ này vì chúng tôi sắp phải chiến đấu. Tôi xin anh em luôn sống trung thành, để sau cùng chúng ta sẽ vui mừng với nhau trên trời. Tôi gửi lại cho anh chị em nụ hôn đầy tình yêu mến của tôi. Chính nhờ nâng đỡ khích lệ nhau và với ơn Chúa giúp, các ngài đã anh dũng tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô cho đến chết và đã đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa là đấng tạo thành và cứu độ muôn dân. Chúa đã mời gọi dân tộc Triều Tiên đón nhận đức tin Công giáo để gia nhập cộng đoàn Thiên Chúa chọn. Chúa lại ban cho cộng đoàn này tăng trưởng nhờ lời tuyên xưng của các bậc anh hùng là hai thánh Andre Kim, Phaolô Trung cùng các bạn từ đạo. Xin nhậm lời cầu nguyện của các ngài mà ban cho chúng con biết noi gương các ngài để lại là trung thành tuân giữ giới răn Chúa cho đến khi nhắm mắt lìa đời.
Sao con có thể phó thác khi đời con tối tăm răng đầy, khi niềm tin bị thử thách, khi hồn con như sa chìm hố sâu. Sao con có thể phó thác khi thấy bao điều trái ngang trong đời, khi thật thà lại lỡ xa thất thiệt, con tham lam được hứa ban an nhàn. Xin Chúa cho con niềm phó thác cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng kể trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dâng thân theo Chúa sống vì tin mừng, dẫu cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau đời này tâm tôi cũng qua đi, cuộc sống mới tựa hưng đông, rực sáng mãi muôn đời. Sao con có thể phó thác khi ngày đêm lắng lo nhọc nhằn, khi gặp ngõ cùng bế tắc, khi lòng con trải sàn cùng khổ đau. Sao con có thể phó thác khi biết bao sự dữ trong lòng người, khi người lành chịu đắng cay khốn cùng, con kẻ dữ lại nhớ nhớ an toàn. Xin Chúa cho con niềm phó chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng kể trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dâng thân theo Chúa sống vì tin mừng, sống cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau đời này tâm tôi cũng qua đi, cuộc sống mới tựa hưng đông, rực sáng chờ mong Chúa câu trả lời, khi ngài như lặng thinh mãi, khi đời con chẳng như là ý con. Sao con có thể phó thác khi thấy lòng người đảo điên quay cuồng, chẳng còn gì ngoài thú vui hương thụ, con đi theo ngài thánh đô giữa đời. Xin Chúa cho con niềm phó thác cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng
cậy trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dẫn thân theo Chúa sống vì tin mừng, dẫu cho bao thử thách vẫn hy vọng. Sau đời này tâm tôi cũng qua đi, cuộc sống mới tựa hừng đông, rực sáng mãi muôn đời. Xin Chúa cho con niềm phóng thăng, cả những lúc như chẳng còn gì bám víu. Xin Chúa cho con được vững lòng, cậy trông nơi bàn tay yêu thương quan phòng, dẫn thân theo Chúa sống vì tin mình, dẫu cho bao thử thách vẫn hiểu.